Thứ tư tuần 4 thường niên.
Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew, chương 12.
Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với những người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Bởi vậy, hãy làm cho những bàn tay bùn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi, để người què khỏi chật bước, và hơn nữa còn được chữa lành. Anh em phải cố ăn ở hòa thuận với mọi người, phải gắng trở nên thánh thiện, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người.
Đức Giêsu về thăm Nazareth. Marco chương 6 từ câu 1 đến câu 6.
Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay ở giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin." Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình sang ngôi làng Nazareth bao lâu rồi, nhưng hôm nay Ngài trở lại với hội đường của làng vào ngày Sa-bát. dù sao Ngài đã có danh tiếng trước đám đông, lại có môn đệ đi theo. Trở về với hội đường thân quen, Ngài được mời đọc sách thánh và giảng dạy. Nghe lời Ngài giảng, nhiều người sửng sốt ngỡ ngàng. Bởi đâu ông này được như thế? Ông được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Những câu hỏi cho thấy người dân Nazareth nhìn nhận sự khôn ngoan trong lời giảng và quyền năng trong việc làm mà họ bắt gặp nơi con người ông Giê-xu, người cùng làng với họ. Chỉ có điều là họ nghĩ không ra nguồn gốc của những chuyện đó. Tại sao họ lại không coi Đức Giê-xu là người của Thiên Chúa và coi Thiên Chúa là nguồn gốc mọi khả năng lạ lùng của Ngài? Câu trả lời là vì người dân làng đã quá quen với ông Giê-xu. Họ tự hào biết rất rõ về nghề nghiệp của ông, một bác thợ. Họ tự hào biết rất rõ về họ hàng ruột thịt, mẹ và anh chị em của ông, những người họ có thể kể tên, những người đang là bà con lối xóm với họ. Họ cũng biết rõ quãng thời thơ ấu và trưởng thành của ông Giê-xu. Chính cái biết này đã ngăn cản, khiến họ không thể tin ông Giê-xu là một ngôn sứ. Hay đúng hơn, chính vì họ có một hình ảnh rất cao cả về một ngôn sứ, nên quá khứ bình thường của Đức Giê-xu khiến họ không thể tin được. Người dân Nazareth đã không ngờ mình có người làng cao trọng đến thế. Một ngôn sứ, một Đức Kitô, một Thiên Chúa làm người ở với họ. Và họ cũng không ngờ sự cao trọng đó lại được gói trong lớp áo tầm thường. Không ngờ Đức Giê-xu sẽ là người làm cho cả thế giới biết đến Nazareth. Làm thế nào chúng ta tránh được sai lầm của người Nazareth xưa? Cần tập nhận ra Chúa đến với mình trong cái bình thường của cuộc sống. Cần thấy Chúa nơi những người tầm thường mà ta quen gặp mỗi ngày. lạy Chúa Giêsu. Dân làng Nazareth đã không tin Chúa vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. Các môn đệ đã không tin Chúa khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa chỉ vì Chúa sống như một con người. Cũng có lúc chúng con không tin Chúa hiện diện dưới hình bánh mong manh, nơi một linh mục yếu đuối, trong một hội thánh còn nhiều bất toàn. Dường như Chúa thích ẩn mình nơi những gì thế gian chê bỏ, để chúng con tập nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài, tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.